bằng tình yêu thương người ta, cộng thêm vào cái quỹ hạnh phúc của loài người. Con người làm cho thế giới sáng hơn lên, cao cả hơn, trong sạch hơn, và chuẩn bị cho đời sống tốt đẹp hơn là bằng một cách nào khác. Người ta nói rằng không có sự rủi ro nào tệ hại hơn sự sân hận, và không có sự an lành nào đến từ sự thù địch đối với người khác lại lớn hơn trái tim yêu thương, trái tim trong đó sự thù hận đã dẫy chết. Nếu con người đã phát triển một tình yêu thực sự vĩ đại, gạt bỏ được lòng ham muốn nắm giữ và sở hữu, tình yêu trong sạch mạnh mẽ, không bị ô nhiễm bởi các loại dục vọng, tình yêu không trông đợi lợi lạc vật chất và lợi dưỡng từ hành động thương yêu, tình yêu chắc chắn nhưng không chấp thủ, không thể lung lay nhưng không ràng buộc, tế nhị và ổn định, cứng rắn và thẳm sâu, giống như một viên kim cương nhưng không gây tổn hại, ích lợi mà không làm trở ngại, mát mẻ và làm tăng thêm sinh lực, cho nhiều hơn là nhận, không kiêu mạn nhưng cao cả, không cẩu thả mà mềm mại. Tình yêu đó dẫn con người đến đỉnh cao của sự giác ngộ trong sạch. Một tình yêu như thế không hề có ý gì xấu ác. Tình yêu là một lực tích cực. Mỗi một hành động của con người biết yêu thương được làm bằng cái tâm không tì vết, để giúp ích, để cứu hộ, để làm vui, làm cho con đường của người khác dễ đi hơn, êm xuôi hơn, thích hợp hơn cho việc chinh phục sự ưu sầu và đạt đến hạnh phúc tối thượng. Để phát triển tình thương yêu, ta phải cân nhắc kỹ lưỡng những cái xấu ác của lòng thù hận và sự lợi lạc của vô sân. Cân nhắc kỹ lưỡng dựa theo thực tế và nhân quả, nghiệp. Thật sự là không có một ai để ghét bỏ. Sự ghét bỏ đó là một cách cảm thọ điên rồ, nuôi dưỡng càng ngày càng nhiều sự đen tối, trở ngại chánh kiến. Sân hận làm hạn chế, tình thương yêu đưa đến giải thoát. Sân hận làm đè nén, tình thương yêu giải phóng con người. Hận thù mang đến sự hối hận, tình thương yêu mang đến an lạc. Hận thù gây kích động, thương yêu tạo sự yên ổn, lắng động, định tĩnh. Hận thù gây chia rẽ, thương yêu đưa đến đoàn kết. Hận thù làm cho cứng cỏi, thương yêu làm cho mềm dịu. Hận thù làm ngăn trở, thương yêu làm lợi ích. Như vậy, qua sự nghiên cứu đúng đắn và đánh giá hậu quả của sân hận và phúc lạc của tình thương yêu, con người nên tu tập lòng từ ái. Theo The Lamb of the Law của Somathera và Piyadasithera, khía cạnh thứ ba của suy nghĩ chân chánh, chánh tư duy là Karuna, tức lòng thương xót trắc ẩn hay tâm bi. Karuna được định nghĩa là tính chất làm cho trái tim của một người hiền thiện rung cảm và xúc động khi thấy người khác đau khổ, hay cái tính chất làm phát sinh những tình cảm triều mến nơi con người hiền thiện khi thấy sự đau khổ của người khác. Sự ác độc, bạo lực là kẻ thù trực tiếp của tâm bi, trong khi sự phiền não trong lòng chính là kẻ thù gián tiếp hay đội lốt. Dù cho phiền não có thể xuất hiện dưới lớp ngụy trang là lòng bi mẫn, thật sự nó chỉ là thứ tình cảm giả tạo. Thứ tình cảm đó là sự gạt gẫm và người ta phải cố gắng phân biệt tâm từ thật hay giả. Người có lòng bi mẫn xót thương không làm hại và đàn áp những kẻ khác và nỗ lực làm giảm thiểu sự đau khổ của họ, đưa đến cho mọi người món quà an lạc, không có bất kỳ sự phân biệt nào. Đức Phật là đấng đại bi, qua việc trì giới và đời sống gương mẫu, khẩu giáo và thân giáo, Ngài chiếu rọi lòng đại bi của Ngài đến khắp muôn loài chúng sinh. Những hành động của Ngài không bao giờ tách rời khỏi tâm bi. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa với tính chất bi mẫn siêu tuyệt này. Thiện tâm và bạo lực không thể nào cùng hiện hữu. Thiện tâm xây dựng, còn bạo lực thì hủy hoại. Một người bị đè nặng bởi những tư tưởng vị kỷ không thể tu tập tâm bi. Chính người biết hy sinh cái ngã của mình là người để cho tâm hồn ngập tràn những tư tưởng trong sạch của lòng thương xót và mong muốn giúp đỡ phục vụ người khác. Kẻ ích kỷ không thể nào phục vụ tha nhân thật sự vì động cơ vị kỷ ngăn chặn không cho họ làm việc thiện. Họ vừa chớm vị kỷ và tư lợi thì liền thất bại trong việc mềm dịu hóa tâm hồn họ. Còn lòng thương xót và đồng cảm đánh bại trái tim cứng rắn. Nếu loại trừ lòng bi mẫn ra khỏi các giáo lý của Đức Phật là người ta đã thay đổi trọng tâm của Đạo Phật. Vì mọi giới luật, mọi việc thiện và sự chân chính đều dựa vào bi tâm làm cơ sở và khuôn mẫu. Mọi giới luật mà một vị Bồ Tát hay một người mong đợi giác ngộ tu tập đều được mở đầu bằng tâm bi. Lòng bi mẫn là sự dịu dàng triều mến, một phẩm chất của trái tim, trong khi sự hiểu biết hay trí tuệ thì khô khan và sắc sảo. Tâm bi được hướng dẫn bởi sự hiểu biết và sự hiểu biết phải được hướng dẫn bởi tâm bi. Hai điều này đi song song với nhau và là cột trụ chính của Đạo Phật. Chúng ta phải cẩn thận tránh sự lẫn lộn lòng bi mẫn với những biểu hiện không lành mạnh của sự buồn rầu, những cảm thọ đau khổ của tâm hồn và tính đa cảm. Khi mất một người thân, người ta khóc, nhưng đó không phải là tâm bi. Nếu phân tích tình cảm kỹ lưỡng, chúng ta sẽ kết luận đó là những biểu hiện bề ngoài của thứ tình cảm ích kỷ nơi nội tâm. Ta cảm thấy buồn vì người mình thương yêu đã qua đời. Người họ hàng, bè bạn của chúng ta giờ không còn nữa. Chúng ta cảm thấy đã mất đi cái hạnh phúc và tất cả những cái có được từ đó, do vậy chúng ta buồn. Chúng ta không thấy rằng mọi tình cảm này xoay xung quanh cái tôi, cho tôi và của tôi hay sao? Dù muốn hay không, thì chính sự tư lợi đã được quy trách cho hết thảy những điều đó. Chúng ta có thể gọi karuna, bi tâm là lòng thương xót hay lòng trắc ẩn không? Tại sao chúng ta không cảm thấy buồn giống như vậy khi những người khác không phải là họ hàng, bè bạn qua đời ngay trước mắt chúng ta? Bởi vì chúng ta không thân thuộc với họ, họ không phải là của chúng ta không mất cái gì và không bị tước đi những lạc thú và những tiện ích đã được hưởng. Bây giờ, rõ ràng là tình cảm buồn bã khi mất đi một người thân chính là kết quả của sự vị kỷ trong ta. Đây là một việc thuộc tâm lý tế nhị và mọi người đều phải chịu những nhược điểm yếu kém đó. Con người có tâm thức đã phát triển cao, kiểm soát được những tình cảm như thế và tùy theo nghiệp lực, họ cố gắng nhìn ra tình trạng thực tế để thấy rõ thực tánh của các pháp chứ không nhìn chúng qua bề ngoài. Chắc chắn tâm bi không phải là một trạng thái tâm mềm yếu, ủy mị, mà đó chính là sự kiên trì mạnh mẽ. Khi nhìn thấy một người sống trong đau khổ, trái tim của người có lòng bi mẫn rung cảm, tuy nhiên đó không phải là nỗi buồn. chính sự rung động của trái tim thúc đẩy họ đi đến chỗ hành động và cứu độ người đau khổ. Họ cần sự mạnh mẽ của tâm, lòng khoan dung và xả ly, upekkha. Một trong bốn trạng thái cao cả của tâm, tứ vô lượng tâm. Những người kết luận vội vàng và tuyên bố tâm bi là một biểu hiện của sự yếu đuối. Do tính chất dịu dàng của nó là họ không biết họ đang nói cái gì. Có lẽ theo họ, sự khủng bố mới là dấu hiệu của sức mạnh. Những tiền thân Jataka của Bồ Tát cho chúng ta biết rõ từng chi tiết sống động. Cách mà Ngài đã nỗ lực để giúp ích cho người khác, cứu độ chúng sinh tuyệt vọng và đem họ ra khỏi đau khổ. Đời sống quý giá đối với mọi người. Nhưng Bồ Tát trong khi chuẩn bị để thành Phật đã làm nhiều việc mà người thường không dám làm, cũng không dám nghĩ đến. Ngài cho cả tay chân và thân mạng hy sinh vì người khác. Những câu chuyện kể về lòng bi mẫn thương yêu và sự cho đi không dị kỷ của những bậc vĩ đại như Bồ Tát được ghi lại trong kinh sách. Hy sinh tài sản để cứu một tứ chi, hy sinh một tứ chi để cứu mạng sống, tài sản, tứ chi, mạng sống và tất cả đều qua đi, duy có điều thiện và yêu cầu về nó là còn mãi. Maha Sutama Jataka số 537, các chuyện tiền thân quyển 5. Bậc Bồ Tát đã tu tập tâm bi đến mức độ đặc biệt cao siêu như thế. Bạn thường hay động lòng vì một tiếng kêu đau thương bất ngờ hay tiếng thở dài khổ sở của người khác. Trái tim bạn cảm kích và bạn muốn hành động phù hợp với những tình cảm tử tế đó. Bạn vội vàng đến giúp một người cô thế. Bạn cứu họ và đưa họ ra khỏi đau khổ. Bạn không ích kỷ, thèm khát sự đền ơn hay cố lợi dụng tình trạng đó để tước đoạt những gì thuộc về họ. Đây là tâm bi mẫn thật sự trong ý nghĩa tốt nhất của từ ngữ này. Nếu tình cờ bạn được thưởng hay tôn vinh vì lòng nhân đạo của bạn, đó lại là chuyện khác. Theo tôi, việc bạn giúp người khác, phục vụ người nghèo khó, chỉ với ý đồ được khen thưởng, gặt hái về phần mình nhiều lợi lộc là hoàn toàn không đúng. Nếu chúng ta đến với tình huống nào đó bằng những động cơ ích kỷ như thế, thì hành động tốt của chúng ta bị lu mờ. Nên chúng ta đừng quá quan tâm tới kết quả của những việc lành và bị dính mắc vào nó. Kết quả sẽ theo chúng ta như bóng theo hình, vì hành động sinh ra hậu quả. Hạt mầm sẽ kết trái, nhân sẽ đưa đến quả. Nhận biết một hành động và hậu quả thích đáng của nó là quan điểm chân chánh. Còn dính mắc vào kết quả là khuyến khích lòng tham lam và sự ham muốn. Đó là một chướng ngại cho quan điểm chân chánh, cho sự thanh tịnh và an lạc. Khi chúng ta bố thí cho một người đang đói khát, chúng ta không cần phải nghĩ mình sẽ tái sinh tốt đẹp ở các cõi trời, sẽ tái sinh trong một tình trạng tốt đẹp của cuộc sống, hay với hy vọng là tới phiên mình sẽ gặt hái được kết quả tốt. Đó không phải là thái độ của một người theo đạo Phật, hay nói đúng hơn, không phải là một thái độ chân chính. Với sự mơ tưởng như thế, chúng ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho những tư tưởng ích kỷ, tham lam của chúng ta. Phân tích sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cái lý do duy nhất đúng đắn để giúp thức ăn cho một người là vì họ đói. Như Đức Phật đã dạy, đói là một căn bệnh tồi tệ nhất. Pháp Cú 203, khi thấy họ đã ăn, đã qua được cơn đói và cảm thấy sung sướng, thì lúc đó chúng ta cũng cảm thấy sung sướng và mãn nguyện. Những hành động không dị kỷ đó thật sự mang niềm vui thuần khiết đến cho chúng ta. Niềm vui vì hạnh phúc của người khác là trạng thái cao cả thứ ba được biết đến là mudita, niềm vui đồng cảm, tức là hỷ. Bây giờ bạn sẽ thấy cách vận hành và cùng hỗ trợ lẫn nhau của bốn trạng thái cao cả này. Tứ vô lượng tâm. Như vậy, bằng cách cho, không dị kỷ, bằng sự khoan dung, chúng ta sẽ không còn keo kiệt và sẽ trở nên hào phóng, không chỉ với sự giàu có mà còn với tư tưởng. Chúng ta trở nên càng ngày càng có đầu óc rộng rãi. Do đó chúng ta phải cố gắng hiểu ý nghĩa thực sự của nghiệp và kết quả của nó trong tư tưởng đạo Phật. Điều rất cần là ý thức được những kết quả tốt xấu của các hành động để biết bằng cách nào các hành động trở thành kết quả, nhưng chúng ta không nên dính mắc một cách tham lam vào kết quả. Sự hiểu biết đúng đắn về luật nghiệp báo và cách vận hành của nó khuyến khích chúng ta trở nên công bằng và có tâm bi mẫn. Tâm bi mẫn không chỉ giới hạn vào việc giúp người nghèo khó thiếu thốn những thứ vật chất hay cho người ăn xin một đồng xu. Mọi hành động được làm với động cơ trong sạch, không có tham lam tà kiến và kiêu mạn được xem là những hành vi tử tế chân chính. Truyền bá kiến thức cho người thất học, hướng dẫn những người có đầu óc đần độn và người không có học đi theo con đường chân chính, đem đến sức mạnh và sự hỗ trợ tinh thần cho người yếu đuối và sợ hãi, giúp đỡ chăm sóc cho người bệnh, vân vân, đều là những hành động nhân đạo. Chẳng hạn, cách thức chăm sóc sức khỏe cho người bệnh của Đức Phật thật là tuyệt diệu. Ngài là một thầy thuốc vĩ đại. Ngài không chỉ chữa trị cho người bệnh với niềm vui của tình bạn, mà còn chăm sóc cho họ với tấm lòng bi mẫn. Tác phẩm Luận về Kinh Pháp Cú, Pháp Cú 41, ghi lại câu chuyện cảm động như sau. Một thanh niên ở thành Xá Vệ nghe Đức Phật thuyết pháp, tin tưởng nơi Ngài, gia nhập vào giáo đoàn, anh được mọi người biết đến với tên Tisa. Một thời gian sau, anh bị bệnh. Đầu tiên, những mụn mủ nhỏ trên thân thể trở nên lớn dần, vỡ ra và lở loét. Những tỳ kheo theo Đức Phật không muốn chăm sóc Tisa. Bị bỏ rơi, nên Tisa phải sống trong đơn độc. Khi Đức Phật biết việc này, Ngài đến chỗ lò sưởi nấu nước, rồi đi đến chỗ Tisa, ngồi vào một góc trên chiếc đơn mà Tisa đang nằm. Các tỳ kheo hiểu ra được điều bậc đạo sư đang làm, nên họ khiêng người bệnh với chiếc đơn đi tới chỗ lò sưởi. Tại đó, bậc đạo sư bảo các thầy tỳ kheo giặt giũ, y áo cho Tisa và phơi khô, trong khi Ngài rửa ráy những mụn nhọt và tắm cho người bệnh. Người bệnh bình phục và nằm trên giường với tâm điềm tĩnh. Lúc đó Đức Thế Tôn giải thích giáo pháp cho Tisa. Với tâm tự chủ, Tisa lắng nghe và cuối bài pháp đã đạt được thánh quả cao nhất và qua đời. Tang lễ được cử hành đúng nghi thức và Đức Phật cho cất giữ các xá lợi của Tisa trong một cái tháp một cách trân trọng. Chú thích: tướng Alexander Cunningham đã viết trong tác phẩm Báo cáo khảo cổ 1862-1863. Phía đông bắc của kỳ viên tịnh xá có một cái tháp. Ở đó Đức Phật đã rửa tay chân của một tỳ kheo bị bệnh. Di tích của ngôi tháp vẫn còn tồn tại trong khối kiến trúc bằng gạch chắc chắn ở cách kỳ viên tịnh xá 550 feet. Khối kiến trúc đổ nát cao 24 feet rưỡi, toàn bộ được xây bằng gạch lớn cỡ 24 x 10 x 3. Đó là một bằng chứng về tính chất cổ xưa của tháp này. Trong bản đồ Savatthi của ông, cảnh trí của tháp được đánh dấu H. Xem Archaeological Survey of India, trang 341, hết chú thích. Không có phẩm chất nhân loại nào là đặc quyền của riêng một tôn giáo, một quốc gia, một chủng tộc hay một văn hóa đặc biệt. Tất cả những ai có tuệ nhãn để nhìn và có tâm đạo để hiểu biết đều nhận thức được rằng mọi hành vi thân thiện, từ mẫn và tấm lòng bao dung rộng rãi đều là tính chất chung của nhân loại. Nhưng than ôi khi con người bị xúi dục, bị làm cho lầm đường lạc lối. Họ ủng hộ và vạch kế hoạch cho những cuộc chiến tranh có chính nghĩa, những cuộc thánh chiến. Chiến tranh là chiến tranh, cho dù nó có chánh nghĩa hay là thần thánh. Chiến tranh không bao giờ là hòa bình, an lạc cả. Và mọi cuộc chiến đều giả mang. Kinh sách có ghi lại một sự cố đã đưa Đức Phật ra chiến trường. Những người thuộc dòng họ Thích Ca và Koliya suýt chút nữa gây chiến với nhau về những dòng nước chảy trên sông Rohini. Biết được thảm họa trước mắt, bậc đạo sư đến gần họ và hỏi rằng nước và máu thứ nào quý hơn. Họ đều đồng ý rằng máu người quý hơn. Bậc đạo sư thuyết cho họ nghe và đã ngăn chặn được cuộc chiến. Tăng Chi bộ kinh Y 314 tương ưng bộ kinh 357. Đức Phật được biết đến như một người đã buông bỏ mọi gậy gộc vũ khí. Thứ vũ khí duy nhất mà Ngài đã sử dụng một cách thành công là tình thương yêu và lòng từ bi. Ngài đã tự trang bị bằng chân lý và lòng từ bi thương yêu. Bằng năng lực của tình thương yêu và tâm từ bi, Ngài đã thuần phục những con người nhẫn tâm như Alavaka, Angulimala, con voi say Nalagiri và nhiều người khác đã làm hại Ngài. Sau khi được thuần hóa, trở thành một đệ tử của Phật và đạt được thánh quả A-la-hán, Angulimala đã ca ngợi: có người được thuần hóa bằng gậy tày, có người bằng gậy nhọn, bằng roi da, không bằng roi gậy, cũng không bằng khí giới. Ta là người đã được thuần hóa bằng sự kiên định. Trưởng lão Tăng Kệ 878. Hàng đệ tử của Đức Phật khi được Ngài cảnh tỉnh, họ đã ra đi vì sự an lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, và truyền bá giáo pháp, cái học thuyết không gây hại cho một ai và không hề buộc ai phải bỏ đạo của họ để theo Phật. Khái niệm karma, nghiệp của Đức Phật không có những giới hạn gây tổn hại. Tất cả chúng sinh là bao gồm luôn các sinh vật nhỏ nhất bò dưới chân chúng ta. Quan điểm của Đức Phật về sinh mạng là không có chúng sinh nào bị coi như đứng ngoài vòng tâm từ bi. Không có sự phân biệt giữa người, loài vật hay côn trùng, hay sự phân biệt giữa người với người, cao cấp hay thấp kém, giàu nghèo, mạnh yếu, khôn ngoan hay ngu si, tối tăm hay đẹp đẽ, Bà La Môn, Chiên Đàn, Thiên Chúa Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, vân vân. Vì như chúng ta đã thấy, từ bi tâm không có giới hạn, và khi con người chưa kịp ngăn cản cái căn bản sai lầm nói trên, thì họ đã bị sự riêng tư xâm nhập, và tính chất không giới hạn đó lại bị hạn chế, đi ngược lại những lý tưởng cao cả của những đạo đức tiêu biểu này. Chính tinh thần thương yêu và bi mẫn của Đức Phật đã làm xúc động trái tim của vua A Dục, vị vua Phật giáo của Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Trước khi trở thành Phật tử, Ngài là một nhà độc tài hiếu chiến giống như cha và ông của Ngài. Vì muốn mở rộng đất đai, vị vua này đã xâm lược, lấn chiếm Ca Lợi. Trong cuộc chiến tranh này, hàng ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều người bị thương và bị bắt. Tuy nhiên, sau khi đi theo giáo lý về lòng từ bi của Đức Phật, ông nhận thức được sự điên rồ của chiến tranh. Ông cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến cảnh sát hại khủng khiếp đó và đã giả từ cuộc chiến. Ông là nhà độc tài quân sự duy nhất mà lịch sử đã ghi chép lại là sau khi chiến thắng, ông đã từ bỏ sự chinh phục bằng chiến tranh và mở đầu sự chinh phục bằng chánh pháp. Như sắc dụ trên đá thứ 13 của ông có ghi, Ngài bao thanh kiếm lại để không bao giờ còn phải tuốt nó ra khỏi vỏ và không còn muốn làm hại chúng sinh. Sự truyền bá giáo lý từ bi của Đức Phật lan rộng khắp thế giới phương Đông nhờ vào việc làm táo bạo và nỗ lực không mệt mỏi của A Dục Vương Đại Đế. Giới luật của Phật tạo nên một châu Á ôn hòa và không có tính xâm lược. Chúng ta có thể nói rằng ngày nay, tính chất ôn hòa và không xâm lược đó vẫn còn thắng thế ở các quốc gia châu Á như trước kia không? Người ta hoài nghi điều đó. Tại sao? Vì văn minh hiện đại đang gây áp lực mạnh mẽ trên các vùng đất châu Á. Có một lý thuyết được chấp nhận là với sự nảy sinh và phát triển của cái gọi là văn minh, văn hóa con người, một hệ quả của sự phát triển nội tâm bị sa đọa và thay đổi tệ hại hơn. Với bước tiến của khoa học hiện đại, đã xuất hiện rất nhiều thay đổi, và tất cả những thay đổi, cải cách đều là vật chất bên ngoài, có khuynh hướng làm con người thời đại ngày nay càng ngày càng có đầu óc dung tục, chạy theo giác quan, với kết quả là họ làm lơ hay cố ý không biết đến phẩm chất của tâm hồn, mà chỉ quan tâm đến bản thân và không có trái tim. Những ngọn sóng của chủ nghĩa vật chất dường như ảnh hưởng đến con người và gây hậu quả đến cách suy nghĩ cùng cách sống của họ. Con người quá ràng buộc vào những cảm giác, họ sống hoàn toàn riêng biệt trong thế giới vật chất đến nỗi không còn tiếp xúc với điều thiện trong tâm. Chỉ cần tình thương yêu và lòng từ bi làm rung động lòng người qua các giáo lý Đức Phật ngự trị hành động con người này, chúng ta sẽ không phải sống trong bầu không khí nghi kỵ, sợ hãi, ghen tuông, kiêu mạn, tham lam, sân hận và vọng tưởng, làm cho thế giới này càng ngày càng trở thành một trại vũ khí và dẫn chúng ta dần dần đến bên miệng vực thẳm của Armageddon, trận chiến quyết liệt giữa thiện và ác. Đó là một quan điểm tôn giáo về đời sống. Một đời sống của tình thương yêu và hiểu biết được xem là cần có để thiết lập sự hòa điệu hoàn toàn của tâm hồn và hạnh phúc. Ngày nay, chúng ta cần ánh sáng của giáo pháp hơn bất kỳ lúc nào hết.